Trước khi anh nội giúp chúng ta bài giảng kế tiếp, thì tôi xin trả lời một số các câu hỏi. Cái câu hỏi lần trước còn để lại ngày hôm nay là: sách Kinh Thánh có phải là lời Chúa đang hiện diện và chính Chúa hiện diện không? Trong thánh đường thì có thêm mình Chúa. Trong lớp học con thấy một số anh chị em học viên lạm dụng viết hoặc gạch dưới các câu Kinh Thánh. Như vậy có sai phạm lời Chúa không? Hay con nghĩ quá đạo đức? Sao anh chị em không dùng cuốn tập nháp riêng? Xin cha chỉ dạy con, cảm ơn cha. Và đúng là sách thánh thì là cái dấu chỉ với sự hiện diện của Chúa, nhưng mà không phải Chúa là cuốn sách thánh. Ví dụ như là cây thánh giá, cây thập giá, nó vẫn là bức tượng đất, nó vẫn là cây gỗ, chứ nó không phải là Chúa. Vì thế trên nó là một cái dấu chỉ để chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta cũng đón nhận cuốn sách thánh giống như vậy, tức là nó là một cái dấu chỉ của sự hiện diện, chứ không phải là chính Chúa hiểu theo cái nghĩa là bằng xương, bằng thịt, mà đụng tới cuốn sách là đụng tới Chúa, không phải như vậy. Chúng ta xin hiểu là như thế. Cho nên tất cả những việc khác chúng ta sử dụng cuốn sách để mà học hỏi, để mà viết hoặc gạch hoặc là tô đậm như là các lớp thánh kinh vẫn thường làm thì không có cái gì xúc phạm cả. Có một câu hỏi khác là: qua hai câu trong Matthew 27, 52 và 23, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Chúng ta thấy là ở trong Kinh Thánh đó, để diễn tả cái tình trạng của Chúa Giêsu khi ngài còn sống, khi ngài chết đi và khi ngài về trời, như vậy thì rõ ràng là đó là những tình trạng của cái sự hiện diện và những cách hiện diện khác nhau. Ví dụ như là khi ngài còn sống bằng xương bằng thịt ở Galilee, ở Jerusalem, ở Juda chẳng hạn, thì đó là cái sự hiện diện bằng xương bằng thịt. Thì cái sự hiện diện ấy đã kết thúc rồi với việc Chúa chết ở trên cây thập giá đó. Rồi sau đó là cái sự hiện diện của Chúa như là một đấng phục sinh, đó là cái cách hiện diện kế tiếp đó. Nhưng mà để nói lên cái sự hiện diện của Chúa đằng sau phục sinh thì chúng ta có nhiều cách để diễn tả nó. Để diễn tả là mầu nhiệm Chúa được tôn vinh thì các tác giả sách thánh thường dùng những thuật ngữ này: Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, ban Thánh Thần xuống cho chúng ta và mai ngày lại đến. Tất cả những cách diễn tả đó đều diễn tả một mầu nhiệm duy nhất, đó là mầu nhiệm Chúa được tôn vinh sau cái chết. Nhưng mà chúng ta đừng có tưởng tượng là theo từng nghĩa từng chữ có nghĩa là Chúa chết xong rồi Chúa lồm cồm bò dậy, xong rồi bò ra khỏi thành rồi đi vào trong thành thánh. Đại khái chúng ta đừng có nghĩ theo nghĩa chữ đen, rồi từ ở dưới đất này cái Chúa bay ở lên trời rồi mai mốt Chúa lại trở lại, không có. Nhưng mà những cái cách di chuyển như vậy đó, lên, xuống, tất cả cái đó chỉ là cách diễn tả một tình trạng, chứ không phải là di chuyển theo địa lý, lên hoặc xuống. Đối với Chúa thì không có lên và xuống gì cả, chỉ có chết và sống lại, có nghĩa là ngày hiện diện mà lúc nào ngày cũng sống và hiện diện ở nhiều cách thế khác nhau. Chết với Chúa Giêsu là gì? Thưa là chết có nghĩa là đi về cùng Cha, chấm dứt một sự hiện diện này và hiện diện một cách khác. Cho nên rằng là chúng ta nói rằng là Chúa Giêsu chết rồi đi về cùng Cha rồi ngài ban Thánh Thần, đó là những dấu chỉ cho thấy ngài đã sống lại thật, là như thế. Và ở trong Kinh Thánh thì nhất là Cụ Ước thì chúng ta thấy có diễn tả cái hình ảnh khi mà người ta tin vào cái sự loài người sống lại đó, thì chúng ta thấy dùng cái hình ảnh là thiên thần thổi loa và các bộ xương trỗi dậy và mặc lấy xác thịt rồi lại sống lại. Như vậy thì đó chỉ là một hình ảnh để nói về cái sự phục hưng của đất nước Israel mà thôi. Nó là một hình ảnh, nó là một cái cách để diễn tả. Tôi nói thí dụ Chúa lấy xương sườn của ông Adam dựng nên bà Eva, Thì khi mà nói như vậy thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là Chúa lấy cái xương sườn thật, rút cái xương sườn nó ra rồi đắp thịt vào hay thổi hơi nó thành bẻ bà. Bởi vì nó là một cái cách để diễn tả. Để diễn tả. Diễn tả cái gì? Thưa rằng là đó là một hình ảnh để diễn tả cái sự liên kết mật thiết với nhau. Ở trong tiếng người Do Thái thì xương là ish, mà xương mà giống cái thì gọi là isha, ish hay isha, thì nó cũng là xương nhưng mà là giống đực hay là giống cái. Thì những người mà thân thiết với nhau thì người ta bảo là cùng xương. Còn người Việt Nam mình mà thân thiết thì người ta bảo cùng máu. Nghe còn được, cùng mũ nữa. Ghê rồi. Cùng máu mũ rồi gì nữa? Ruột thịt. À, ruột thịt, phải không ạ? Như vậy thì rõ ràng là mình còn có nhiều hình ảnh khủng khiếp hơn nữa. À, vậy thì nếu mà người ngoại quốc người ta hiểu giống như mình hiểu Eva từ xương sườn Adam thì có lẽ người ta le lưỡi ra. Nếu mà bằng tiếng Việt thì máu mủ này kia thì ghê lắm. Đấy. À, không biết là Chúa sẽ dựng nên các bà bằng máu hay mủ hay là gì của ông Adam. Đấy, cho nên chúng ta phải phân biệt được là cái ý nghĩa của nó và cái cách diễn tả của nó. Tôi kể cho anh chị nghe, hồi tôi còn đi dạy học thì các anh chị ở trong trường thì cũng quý tôi lắm. Thế thì có một chị ngoài Bắc, chị ở ngoài giáo viên ngoài Bắc, chị bảo gửi vào trong này, sau chị làm hiệu phó rồi chị làm hiệu trưởng. Chị cũng cùng một cái ban với tôi và chị cũng quý mấy tôi lắm. Cho nên là cuối cùng cái chị mới một lần nọ chị mới nói thật, chị nói anh Hiền ơi, tôi quý anh lắm. Nhưng mà tôi không hiểu được một điều này, là không hiểu tại sao anh là người có học mà lại tin ba cái chuyện nhảm nhí. Cái tôi hỏi chứ nhảm nhí là cái gì? Thì chị mới nói với tôi là đấy, là cái chuyện mà anh tin vào Chúa dựng nên thế giới này trong vòng 7 ngày. Rồi ngày thứ nhất Chúa dựng nên ánh sáng, rồi ngày thứ mấy, thứ tư này kia Chúa mới dựng nên mặt trời. Mặt trời phát ra ánh sáng, mà ánh sáng được dựng trước mặt trời như vậy thì quá là lạc hậu và mê tín trái khoa học. Rõ ràng khoa học ngày hôm nay nói thế giới này dựng nên cả mấy triệu năm mà nói có 7 ngày. À, rồi lại dựng nên ánh sáng trước mặt trời nữa, như vậy thì là quá sai khoa học, như vậy là lạc hậu, là mê tín rồi. À, thế rồi chị nói với tôi chứ tại sao lại anh lại tin như vậy. Thế tôi mới cười và tôi nói với chị này, bây giờ tôi hỏi là chị có tin và chị có dạy cho học sinh học là lạc long quân lấy bảo cơ đẻ ra 100 trứng, trứng nở ra 100 con không? Cái chị nói có. Dạ con có dạy cái bài đó. Sao nhà trường xã hội chủ nghĩa mà tại sao lại dạy người đẻ ra trứng làm sao? Nó có trái khoa học không? Cái nó không phải, không có trái. Cái đó là khác. Rồi với khác ở chỗ nào? Rõ ràng là người đẻ ra trứng mà. Trứng nở ra người nữa. Như vậy thì sai khoa học quá mà cứ dạy ở trong nhà trường nghĩa là sao? À thì lúc đó chị mới giải thích là cái đó chỉ là một cái hình ảnh, là biểu tượng để người ta định nghĩa hai chữ đồng bào. Bào là cái bọc, đồng là cùng, là những người cùng một cái bọc. Hả? Sinh ra cha mẹ sinh ra một cái bọc, mà mỗi người cùng một cái bọc gọi là đồng bào. Hả? Như vậy thì chị bây giờ chị cũng phải nghe tôi giải thích. Chị cũng phải nghe tôi giải thích chứ, bởi vì tôi nghe chị giải thích rồi. Vậy thì giờ chị cũng phải nghe tôi giải thích chứ. À, như vậy thì rõ ràng là những cái hình ảnh đó, nếu mà chúng ta hiểu theo nghĩa chữ đen á, thì cũng giống như chị cán bộ kia, chị hiểu giống như vậy đó. À, chúng ta đừng có hiểu theo nghĩa chữ đen. Nhưng mà có một thời người ta không như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nói những từ rất là trừu tượng. Ví dụ như là đói. Đói là một từ trừu tượng. Nếu mà chúng ta nói với một người thượng đói, tôi đói quá, nó cho mình đói meo luôn, nó đâu có biết đường đâu, nó cho mình ăn. À, mình đã đói nó không hiểu. Nhưng mà đối với người thượng á, thì phải nói rằng là cái bụng tôi nó cồn cào. À, phải hình ảnh phải rõ ràng thì nó mới hiểu là mình đói. Mình phải nói là thay vì mình nói đói á, thì mình phải nói là cái bụng tôi nó cồn cào. À, còn bây giờ trong cái chuyện mà dựng nên trời đất muôn vật á, thì Chúa phán một lời liền có. À, cái điều đó có nghĩa là cái gì? Ngày hôm nay á, thì người ta cũng làm được vậy. Ở trong phim trưởng á, người ta cũng làm được vậy. Thế thì Chúa phán một lời liền có, thì cái đó có nghĩa là gì? Mình phán thử xem có không. Bây giờ mình muốn có một cái bàn thì mình phải làm gì? Mình phải lao động vất vả, và tùy khả năng của mình thì cái thời gian có cái chiếc bàn ấy ngắn hay dài. Từ khi tôi muốn có cái bàn ở trong đầu cho đến khi tôi thực sự có cái bàn là khoảng cách của thời gian, của lao động vất vả. Và khi nào mà tôi có tài, ngày hôm nay tôi bào bằng máy rồi tôi làm mộng bằng máy, thì cái thời gian ngày hôm nay nó rút lại, có đúng không? Tôi càng giỏi bao nhiêu thì cái thời gian nó rút lại, có gì đúng không? Còn Chúa thì không có. Chúa nói cái có liền, có nghĩa là Chúa không có bất tài như chúng ta mà phải lao động vất vả như chúng ta. Có nghĩa là Chúa là đấng toàn năng. Nhưng mà toàn năng ngày hôm nay chúng ta hiểu được bởi vì đó một danh từ trừu tượng. Ngày hôm nay là một danh từ trừu tượng. Chúng ta hiểu cái chữ toàn năng thì quá dễ. Nhưng mà người ngày xưa nói phải nói như thế người ta mới hiểu Chúa toàn năng. Không à? Các thánh sự phải nói rằng là Chúa phán liền có thì người ta mới hiểu được cái ý niệm của chúng ta ngày hôm nay là Chúa toàn năng. Cho nên nó là những kiểu nói, nó là những cái ngôn ngữ, những hình ảnh để diễn tả những khái niệm trừu tượng mà hôm nay, cũng như ở trong lịch sử của chúng ta cũng có rất nhiều những câu chuyện huyền thoại giống như vậy. Chẳng hạn như là để nói người nữ với người nam cần đến nhau để bổ sung cho nhau, để làm nên một cái sự hoàn thiện chứ gì. Thì người ta cũng có một huyền thoại như thế này. Ông trời lấy bà đất mang thai thành cái núi. Rồi cái núi nó nẻ ra, và từ trong lòng đất con người chui ra. Và từ đó người ta muốn trở về với lòng đất mẹ khi chết đi, là trở về với lòng đất mẹ. Và khi lúc bây giờ khi từ đất nẻ ra thì con người nó tròn trịa lắm, không có giống như bây giờ. Bởi vì bây giờ đó mình chỉ nhìn thấy phía trước mà không nhìn thấy phía sau. Tay mình có thể cầm ở phía trước nhưng mà không gãi lưng được ở phía sau. Cho nên ngày xưa đó cái con người nó tròn trịa và nó hoàn bị lắm. Có hai mắt đằng trước, hai mắt đằng sau, có hai tay đằng trước, hai tay đằng sau, và có thể đi tới và giao lưu được. Thế cái con người ngày xưa có thể mình tưởng tượng đó là một khối tròn trịa, bốn mắt, bốn tay, bốn chân. Nhưng mà rồi các thần nó đánh nhau làm sao nó chẻ đôi con người ra. Thế là bây giờ mỗi người mang một nửa chạy mất tiêu, và cứ phải đi tìm nhau để làm thành một khối tròn trịa như vậy. Như vậy thì anh chị em thấy rằng là người ta cũng có những câu chuyện cổ tích như vậy chứ, không à? Và vào một thời với nhau thì cái thời của Kinh Thánh với cái thời của người ta thì văn hóa đó là văn hóa của huyền thoại và cổ tích. Và cổ tích là một hình thức để lý luận và logic. Bây giờ chúng ta logic bằng những chuỗi lý luận A bằng B thì B bằng C thì A bằng C. Cái đó là chúng ta lý luận theo một chuỗi logic hiện tại. Chứ còn ngày xưa thì không như vậy. Người ta nói bằng kể chuyện. Mà hôm nay ba má của chúng ta cũng vậy đó. Muốn sửa dạy chúng ta điều gì, ông cứ kể chuyện thôi. Hả? Ông kể chuyện, mình ngồi mình há hốc miệng ra, nghe thì thích lắm. Lát hồi sực mình lại chết cha rồi, hôm qua mới có lỗi, hôm nay ông kể câu chuyện đó là ông chửi mình còn gì. Lúc đó mới hỏi, bố hình như bố chửi con phải không? Bố trả lời, mày cũng thông minh. Thế ông chửi mình khéo đi rồi, như vậy mà còn cứ ngồi đó mà hít hà. Là nó hay. Đấy, chúng ta thấy ngày hôm nay ba mẹ mình cũng sử dụng những câu chuyện như vậy. Và ngày xưa những cái khôn ngoan cũng vậy, là thường là dùng câu chuyện để kể. Phải đúng không? Kể ra một câu chuyện, rồi có khi để ở đó, để cho con cái suy nghĩ như thế nào. Và tất cả những cái sự tích của chúng ta, cổ tích cũng vậy, nó là cái sự giàu có của văn hóa. Mới đầu thì người ta cứ nghĩ là chuyện cổ tích là những cái chuyện nhảm nhí, hoang đường. Nhưng mà sau này rồi á, thì quả thực người ta mới thấy rằng quý trọng cái cổ tích, bởi vì nó là một hình thức logic của người xưa. Và cũng chính vì người ta khám phá được cái cấu trúc suy luận, lý luận của cổ tích, mà những câu chuyện sáng thế của phúc âm được khám phá lại. Cho nên các khoa học ở ngoài đời cũng giúp cho chúng ta đào sâu được ý nghĩa của Kinh Thánh nữa, là sự tương trợ lẫn nhau. Cho nên cái hình ảnh mà bộ xương rồi trỗi dậy, đó là sự hồi sinh của cả một dân tộc nhờ quyền năng của Chúa. Chứ không phải là người ta lồm cồm bò dậy rồi xương sẽ mặc lấy người, không có. Và hôm nay thì không ai trong chúng ta có một cái kinh nghiệm về cái sự sống lại nó sẽ như thế nào. Bây giờ mà ông Thánh ở dưới trần gian này cái bị đụng xe cụt chân thì mai mốt sống lại thì có cụt nữa không? Rồi ông Thánh này thì chết trẻ, người kia thì chết già, mai mốt mình sống lại thời nào? Tuổi nào? Hay là mình sống lại vào cái tuổi cuối cùng là già thật là già? Có lẽ Chúa cũng công bằng vô cùng, người nào bây giờ chết sớm thì mai mốt thì sống lại nó trẻ. Còn cái người nào bây giờ là già lão rồi, sống cho đến tuổi già thì mai mốt sống lại, biết đâu lại già nữa. Tôi nói vậy thôi nha, tôi không có biết gì hết trơn đó. Đừng có tin. Chúng ta chỉ có một kinh nghiệm là thấy Chúa Giêsu thôi. Chỉ biết rằng là cái thân xác của Chúa Giêsu ăn được, uống được, sờ được, chạm tới được. Nhưng mà không cần ăn để sống. Ăn cũng được nhưng mà không cần ăn để sống, phải nạp năng lượng như chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì cái thân xác đó là cái thân xác được cái tinh thần thăng hoa, được ơn Chúa thăng hoa để nó trở thành một thân xác có khả năng để đón nhận một sự sống mới dồi dào hơn mà cái thân xác này sẽ không chứa nổi. Chúng ta thấy ngày hôm nay đó, chúng ta có thấy linh hồn không? Chúng ta thấy cái linh hồn là bởi vì chúng ta thấy cái mặt của cái người đó, thấy cái thân xác của người đó thì chúng ta biết người ta sống, người ta có linh hồn. Người ta cọ quậy thì biết người ta có linh hồn trong đó, phải không ạ? Vậy thì cái thân xác ngày hôm nay nè là cái nơi trú ngụ của linh hồn. Nhưng mà khi chúng ta chết đi rồi thì chúng ta thấy cái tinh thần của chúng ta nó lớn hơn thể xác, phải không ạ? Và như thế thì cái thân xác phải được tinh thần biến đổi và thánh hóa để thăng hoa, để nó có khả năng chứa đựng cái sự sống lớn hơn cái giới hạn của thân xác này. Cho nên thân xác đó là một thân xác được biến đổi, được biến đổi. Ngoài cái kinh nghiệm của Chúa Giêsu cho chúng ta ở về chính Ngài thì chúng ta không có kinh nghiệm gì về phục sinh cả. Thế thì hiểu như thế nào về việc sống lại ra khỏi mồ vào thành thánh? Chúa Giêsu nè, chết rồi sống lại, rồi Ngài xuống với ngục tổ tông, rồi Ngài lại đi lên, rồi đi vào thành thánh, rồi hiện ra nơi này nữa nọ. Thì Chúa sống lại, rồi Chúa lại đi xuống, rồi Chúa lại đi lên. Thì như lúc nãy tôi nói đó, đó chỉ là một cái kiểu nói để chỉ rằng là cái tình trạng của Chúa như thế nào. Bây giờ Chúa chết, Chúa chết và Chúa sống lại. Chết đối với Chúa có nghĩa là đi về cùng Cha, mà như vậy tức khắc lên trời. Đúng không? Tại vì chết là gì? Khi Chúa thở hơi cuối cùng ở trên cái thập tự thì có nghĩa là Chúa đi về cùng Cha, đi về cùng người chết cho Cha. Cho nên đó là ngay khi Chúa thở hơi cuối cùng thì Ngài đi về cùng Cha. Hiểu đó cũng có nghĩa là Ngài đã lên trời rồi, đúng không? Nhưng mà sau đó chúng ta vẫn thấy Ngài hiện diện ở dưới trần gian này với một thân xác phục sinh. Vậy thì chữ hiện ra có nghĩa là gì? Hiện ra ở đây không có nghĩa là không có đó rồi xuất hiện, không có đó rồi có đó, không phải là như vậy. Mà Chúa vẫn luôn có đó mà chúng ta không nhận ra. Chẳng hạn như là ngày hôm nay là chúng ta tin rằng là Chúa sống lại rồi và Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta đây. Và nếu như Chúa cho chúng ta thấy thì chúng ta cũng sẽ thấy. Vậy thì hiện ra có nghĩa là gì? Hiện ra có nghĩa là cho thấy. Chú không có nhảy từ chỗ này sang nhảy sang chỗ kia, không có. Chỗ nào cũng thấy sự hiện diện của Chúa cả. Nhưng có điều mình có thấy hay là không thấy thôi. Chẳng hạn như rõ ràng là Chúa đứng trước mặt bà Maria, Chúa đi với hai môn đệ làng Emmau, nhưng mà các ông không nhận ra. Đến lúc nào mà Chúa cho thấy thì thấy, thì lúc đó gọi là hiện ra, đúng không? Chứ hiện ra ở đây không có nghĩa là không có rồi có, mà là có rồi và cho thấy. Nó là như vậy thôi. Vậy thì Chúa vẫn đang ở giữa chúng ta. Và cái ngày Chúa trở lại là cái ngày Chúa cho mình được thấy. Chứ Chúa không có Chúa đi rồi Chúa trở lại, không có. Đó. Làm gì có một Thiên Chúa bị giới hạn bởi không gian. Chúng ta hiểu không? Không có bị giới hạn bởi không gian. Cho nên là có thể nói rằng là Chúa ban Thánh Thần để Thánh Thần đưa chúng ta vào cái sự hiện diện vĩnh cửu đang có mặt ở đây. Và đến khi mà thân xác của chúng ta có thể tham dự sâu hơn vào cái sự hiện diện của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới có thể chia sẻ hoàn toàn. Ngày hôm nay chúng ta bị ngăn trở bởi cái thân xác này nè. Thân xác này mà khổ quá cũng xỉu, mà sướng quá cũng ngất cũng xỉu luôn. Có nghĩa là tại sao? Bởi vì nó chịu đựng không nổi. Chứ không? Ngất là như vậy đó. Chúng ta ngất là bởi vì chúng ta chịu không nổi. Hoặc là đau quá, chết điếng luôn. Hoặc là hết hồn ấy cũng bay luôn. Chúng ta thấy bởi vì cái thân xác của mình nó quá quá giới hạn, nó không chịu được nổi cái điều đó. Chẳng hạn như là cái lỗ tai của chúng ta cũng vậy. Con chó nó nghe cái chuông kéo là nó tru lên, mà mình không có tru, bởi vì mình không nghe được. Mà nhưng mà nó nghe được, nó bắt được những tần số cao, cho nên nó chịu không nổi. Mà nếu mà Chúa cho mình nghe như vậy thì mình cũng tru thôi. Chứ thế mà. Cho nên mình phải cảm ơn Chúa là bởi vì có những giới hạn đó. Chứ còn nếu mà mình cái gì cũng là biết hết mọi sự thì Chúa cho mình biết mình sẽ chết cách nào, thử hỏi còn sống được, dám sống nữa không. Cứ chuyên môn nghĩ đến chuyện chết như thế nào là cũng đã muốn chết rồi. Và có khi chết trước thời hạn đúng không chừng. Cho nên chúng ta phải cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa không cho mình biết chết cách nào. Đúng không ạ? Cái giới hạn nó, cái tương đối nó là như vậy đó. Cho nên người ta thường nói rằng là ở trong trần gian này không có một cái thứ thiên đàng tuyệt đối nào trong trần gian này với cái thân xác này. Thì cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái thiên đàng nó cũng bị giới hạn bởi thân xác. Vậy thì cũng có nghĩa là không có nỗi đau nào là tuyệt đối cả. Không ạ? Nếu niềm vui cũng không có gì là tuyệt đối ở nơi trần gian này thì nỗi đau và sự đau khổ cũng có giới hạn của nó. Hả? Nó tương xứng với nhau, cho nên là chúng ta đừng có đau khổ vì không có hạnh phúc tuyệt đối ở trần gian này. Bởi vì nếu có hạnh phúc tuyệt đối ở đây thì đau khổ cũng là tuyệt đối nữa đấy. Có chịu nổi không? Và nhiều khi chúng ta bảo là tại sao Chúa cho con sống có 100 tuổi thôi. Không à? Nhưng mà có khi thì càng ngày mình thấy cái thân xác của mình nó là vật chất, cho nên nó mới già đi và nó yếu đi rồi. Mà cứ sống như vậy hoài chắc chết. Có phải không ạ? Chắc chết. Có nói chết sướng hơn nữa. Đúng rồi, nó phải chết sướng hơn. Thì nó cũng là một ân huệ nữa. Và hiện nay trên trời có xác hồn của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Thì tôi xin thưa rằng là đúng như vậy. Có hai cái xác, đó là Đức Maria và Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã nói ở trong giáo lý rằng là vì thế cho nên chúng ta đừng có nói rằng là ông thánh này hiện ra ở nơi này, ông thánh kia hiện ra ở nơi kia, như thế này thế kia. Ông có xác đâu mà ông hiện. Không có xác đâu. Hiểu không? Chúng ta thấy không ạ? Ngày hôm nay có Đức Maria và có Chúa Giêsu, cho nên hai người ấy hiện ra ở chỗ này hay chỗ kia, mà Chúa Giêsu dứt khoát là không rồi. Bởi vì Chúa nói là sẽ đến ngày Chúa trở lại mà. Cho nên mà bảo rằng là Chúa hiện ra chỗ này thì anh em đừng có tin. Ngày hôm qua hôm kia gì đó tôi thấy ở xóm mới như Lạng Sơn gì đó, ở Biên Hòa đồ kéo xuống rừng để xem làm gì đó. Cuối cùng không thấy Đức Mẹ ở đâu, nhưng mà thấy dân nó chửi quá, bị nó kẹt xe. Nó kẹt xe nó chửi rưng lên hết trơn. Thế chúng ta thấy là không biết là Đức Mẹ không biết nghe chúng ta cầu nguyện mà còn phải nghe người ta chửi nữa. Đấy là như thế, và mình là cớ cho người ta chửi nữa. Chúng ta thấy mà. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Và bởi vì chính giáo lý sẽ giúp chúng ta điều đó. Chẳng hạn cho nó là Đức Mẹ không phải là linh mục, cho nên bảo rằng là đưa chuỗi cho Đức Mẹ làm phép thì cái đó là hoàn toàn sai giáo lý. Nói cho anh chị em biết như vậy để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta học giáo lý thì cái gì nó là giáo lý là giáo lý. Và chúng ta đừng có tin ngược lại cái điều đó. Thành thử là có những điểm mà chúng ta học giáo lý ở đây sẽ giúp chúng ta giải thoát chúng ta khỏi những nỗi sợ không cần thiết. Chúng ta còn lại 2 bài giảng. Anh nội sẽ giúp chúng ta 1 bài giảng kế tiếp về giáo hội. Vâng, xin mời anh.
Vâng, kính chào các anh các chị. Cái bài giảng ở trong chương 18 Matthew là bài giảng về giáo hội. Ở đây có vấn đề đầu tiên đặt ra là giáo hội với nước trời có đồng nghĩa không? Cái câu hỏi đặt ra là ai là người lớn nhất trong nước trời, chứ không nói ai là người lớn nhất trong giáo hội. Thì đây là một vấn đề lát nữa anh em sẽ góp ý nha. Khi nào hay là hiểu như thế nào thì nước trời bằng giáo hội, hay là giáo hội bằng nước trời? Giáo hội nhỏ hơn hay là lớn hơn nước trời? Đó là một câu hỏi để dành cho các anh chị. Giờ chúng ta đi vào chương 18. Cái ý thứ nhất là cái vấn đề được các môn đệ đặt ra với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời, ở câu 1. Thay vì trả lời thẳng ai là, thì Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Chúa Giêsu nêu một cái trường hợp đầu tiên là trường hợp em nhỏ. Thế tại sao một em nhỏ lại được Chúa Giêsu lấy làm tiêu chuẩn để xác định thế nào là người lớn nhất trong nước trời? Có phải em nhỏ đó là tại vì chưa có tội, có thể em nhỏ đó là đơn sơ, là trong trắng không? Có phải như vậy không? Không. Thế thì cái tiêu chuẩn làm sao?
Biết trông cậy vào Chúa.
À?
Biết trông
cái gì?
Tín thác vào Chúa.
Sống nhờ hả? Em nhỏ trong văn hóa Do Thái có được kể không? Không được kể. Ai không được kể nữa? Phụ nữ, trẻ con không đáng kể. Chúng ta phải hiểu cái văn hóa như vậy, chứ chúng ta đừng có cắt nghĩa theo cái cảm tính của mình, nói ừ em nhỏ đơn sơ chất phác rồi vô tội rồi, cho nên Chúa đưa ra làm cái tiêu chuẩn. Tức là những cái người không đáng kể gì hết thì là người đáng kể trong nước trời. Đấy, đấy, ý là như vậy. Nó ngược lại với cái điều mà người ta thường suy nghĩ. Rồi tiếp theo Đức Giêsu đi một bước nữa. Bước thứ nhất là xác định em nhỏ. Bước thứ hai là Chúa Giêsu mở rộng để nói về giá trị của trẻ nhỏ, và các trẻ nhỏ thì có nhu cầu cần được bảo vệ. Từ câu 5 trở đi, 5 câu 7: còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà cho cô đá lớn vào cổ nó mà xô cho chúng chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã, tất nhiên phải có những cớ sa ngã, nhưng khốn cho người làm cớ cho người ta sa ngã. Đó là một cái bước thứ nhất. Bước thứ hai nha, là Đức Giêsu mở rộng để nói về giá trị của một em nhỏ và cái nhu cầu cần được bảo vệ, không có được làm gương mù cho những người vô tội, cho những người không đáng kể. Đức Giêsu đi một bước nữa là anh em hãy coi chừng, ở câu 10, câu 11: chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đấng ngự trên trời. Đấy là cái giá trị của một em nhỏ, của một cái người mà bình thường người ta không coi có giá trị gì cả. Rồi tiếp theo bước thứ ba, Đức Giêsu mở rộng để nêu một cái nguyên tắc cho đời sống luân lý và đời sống tâm linh. Ở câu 8 trở đi, câu 8, câu 9: nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, thà cụt tay cụt chân mà bước vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh em, vân vân vân. Có nghĩa là Đức Giêsu nói đến tính quyết liệt của phúc âm. Theo Chúa là dứt khoát, là quyết liệt, chứ không theo Chúa tà tà được, không theo Chúa nở vời được. Đấy là cái đòi hỏi của phúc âm, đòi hỏi của tin mừng. Đấy là đầu tiên Đức Giêsu trả lời cho cái câu hỏi ai là người lớn nhất trong nước trời. Đức Giêsu nêu em nhỏ. Trường hợp thứ hai Đức Giêsu nêu lên là con chiên lạc. Chiên lạc có phải là thành phần bỏ đi không? À, theo Đức Giêsu thì chiên lạc không phải là thành phần bỏ đi, phải không? Và là phải thành được tìm cứu. Con chiên lạc là đối tượng được tìm cứu đến khi nào tìm thấy, và sự tìm thấy đó sẽ là đem lại cái nguồn vui, cái niềm vui rất là lớn lao cho tất cả vương quốc. Đó. Anh em nghĩ sao ở câu 12, câu 14? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? và nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không lại với lạc. Lát nữa chúng ta sẽ có giờ chúng ta sẽ nói cái việc liên hệ, giờ chúng ta cứ nói cái trong phúc âm này ra. Bởi vì sao? Vì cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho ai trong anh em, trong con chiên bị lạc hết. Không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất, phải đi lạc. Có nghĩa là nước trời không có loại trừ một ai hết, mà nước trời là mở cửa hay là ôm ấp hết mọi người, nhất là những người mà chúng ta coi là không đáng. Không đáng là con chiên lạc, không đáng là trẻ nhỏ. Nó đi ngược hẳn với cái suy nghĩ bình thường của người ta. Rồi đấy là sau cái nhập đề, đấy là có thể coi cái nhập đề là như vậy. Hay là cái câu trả lời của Đức Giê-xu với cái vấn nạn của các tông đồ. Rồi Đức Giê-xu đi đến cái đời sống cộng đoàn tiếp theo từ câu 15 trở đi nha. Thế thì đời sống cộng đoàn là cộng đoàn của những người đi theo Chúa thì có những cái gì? Thứ nhất là có sự sửa lỗi cho nhau. Cái điều mà chúng ta vừa nói vừa rồi tức là đón nhận hết mọi người, nhất là những người hèn mọn, kém cỏi, lạc lõng. Đấy là tất cả cái điều chúng ta vừa nói lúc nãy. Cái chiều kích thứ hai là sửa lỗi cho nhau để giúp nhau hoàn thiện. Trong cộng đoàn của Chúa Kitô thì mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau để mọi người được nên hoàn thiện hơn. Lời mời gọi nên thánh của Chúa Giêsu là dành cho tất cả các môn đệ, chúng con hãy nên chọn lành như cha trên trời là đấng chọn lành. Thì chúng ta có trách nhiệm phải nâng đỡ nhau, phải giúp đỡ nhau để mọi người đều tiến tới, mọi người đều tiến bộ. Đây là một trong những cái nét rất là quan trọng. Điều thứ hai là Đức Giê-xu nhắc đến quyền bính trong giáo hội. Giáo hội là một cộng đoàn có phẩm chất, có quyền bính, và quyền bính đó để nhằm phục vụ mọi thành phần dân Chúa ở trong đó. Khi nói về phạm sửa lỗi thì Chúa nói là nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi cho nó một mình anh với nó thôi. Nếu nó không chịu nghe thì đi kéo một người hai người nữa đi. Và nếu nó không nghe nữa thì kéo nó đến với giáo hội, đến với hội thánh. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng không nghe nữa thì hãy kể như là một người ngoại hay một người thu thuế, câu 17. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những gì, điều gì trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì trên trời cũng tháo cởi như vậy. Đấy nói về cái quyền bính tháo, cởi, buộc. Thế tôi hỏi anh chị em là Chúa ban cái quyền bính này để buộc nhiều hơn hay để tháo nhiều hơn? Chắc chắn là để tháo nhiều hơn là để buộc. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào thực tế thì có rất nhiều nơi, có rất nhiều vị lãnh đạo rất thích buộc hơn là tháo, đúng không? Tiếp theo nữa, một cái nét quan trọng nữa là tính hiệp thông. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy thì có thầy ở đấy giữa họ. Câu 19, câu 20. Cái ý cuối cùng là sự tha thứ cho nhau. Tha thứ nhiều lần. Thánh Phêrô hỏi bao nhiêu lần? Không phải 70 lần, 7 lần 7 mà 77 lần 7. Và cuối cùng để làm nổi bật cái sự mà thông cảm và tha thứ này thì Chúa kể cái dụ ngôn gọi là cái người mắc nợ từ câu 23 tới hết 55. Đấy, cái nội dung của chương 18 có như vậy thôi. Bây giờ tôi còn mấy phút nữa, tôi xin đặt câu hỏi với các anh các chị về cái mối liên hệ với mình. Đây là Đức Giê-xu xác định những cái tính chất, những cái phẩm chất, những đặc điểm của cộng đồng, của cộng đoàn giáo hội. Thế thì chúng ta có thể hỏi như thế này là tôi và cộng đoàn tôi, cộng đoàn có thể là gia đình, có thể là hội đoàn, có thể là giáo xứ, có thể là một cái lớp này, lớp thánh kinh này. Có những vấn đề mà tin mừng Matthew nêu lên không? Chương 18 này không? Đón nhận hết mọi người này. Nhất là những người hèn mọn, những người kém cỏi, rồi sửa lỗi cho nhau, rồi tôn trọng quyền bính, và quyền bính đó là quyền bính để phục vụ, tháo hơn là buộc. Rồi có cái sự hiệp thông, hiệp ý với nhau cầu nguyện và cái sự tha thứ. Cụ thể là cộng đoàn của chúng ta và bản thân mỗi người chúng ta là có tôn trọng và bảo vệ những thành phần yếu kém không? Chúng ta, nhất là chúng ta nhìn vào giáo xứ của chúng ta, xem những thành phần yếu kém mà được có vị trí như thế nào trong những cái suy nghĩ, trong những cái chương trình mục vụ của giáo xứ. Xem những thành phần nào là những thành phần yếu kém, có thể là người thất học, có thể là người di dân, có thể là người nghèo, có thể là người cô đơn, có thể là người tàn tật. Thế thì chúng ta có tôn trọng và bảo vệ những thành phần yếu kém đó không? Thứ hai là chúng ta có tìm kiếm những người xa rời cộng đoàn, còn chiên lạc không? Thường thường chúng ta thấy một người nào đó sa ngã phạm tội rối là chúng ta muốn đạp đổ luôn, cho nó chết luôn. Rất nhiều người lên án những người đó một cách rất là dễ dàng và không có cái lòng bao dung, không có cái sự tìm kiếm, không có sự là cứu vớt những người đó. Cái thứ ba là giúp nhau tiến bộ. Cái này cũng rất là quan trọng, chúng ta có thể áp dụng ngay trong lớp của mình thôi. Những cái buổi chia sẻ lời Chúa, những anh chị em được nhắc nhở, chia sẻ cho đúng phương pháp, chúng ta có đón nhận không? Hay chúng ta tự kêu chúng ta thế này thế nọ, chúng ta chia sẻ theo kiểu của chúng ta nghĩ mà chúng ta không chịu đi vào phương pháp. Thứ bốn là chúng ta có tôn trọng và sử dụng quyền bính theo ý Chúa không? Thứ năm là sống hiệp thông với nhau. Và thứ sáu là thông cảm và tha thứ cho nhau. Thế thì đấy là vấn đề mà chúng ta tự vấn với mình, bản thân mình, mỗi anh chị em chúng ta cũng như tôi. Và cái câu cuối cùng là làm thế nào để tôi và cộng đoàn tôi thể hiện những cái phẩm chất này của tin mừng Matthew chương 18. Làm thế nào để cộng đoàn tôi và gia đình tôi rồi giáo xứ tôi thể hiện được tất cả những cái tính chất này? Thì xin mời kính các chị suy nghĩ. Bây giờ có một phút chót là bây giờ nước trời với lại giáo hội bằng nhau không? Đâu, ai nói không lên gầy hết cho nào?
Dạ, con thấy nước trời thì lớn hơn giáo hội. Tại coi nước trời là của Chúa như là của Chúa Cha. Còn giáo hội là dưới đất mình.
Khi nào thì nước trời chúng ta hiểu bằng giáo hội? Nếu mà chúng ta hiểu giáo hội là những cái thành phần hữu hình như vậy thì chắc chắn là không hết. Thì nước trời sẽ lớn hơn. Nước trời là vương quốc của Chúa. Có thể chúng ta hiểu là có hai, lát nữa Gia Hiền sẽ bổ sung nếu mà con nói thiếu hay là nói sai. Thứ nhất là chúng ta có thể nói về không gian và thời gian. Ở đâu khi nào có những người sống theo tinh thần của Chúa Giêsu, tinh thần của tin mừng, đó là có sự hiện diện của nước trời. Thế như vậy thì chúng ta hiểu giáo hội cũng có thể hiểu như vậy. Giáo hội không chỉ là những thành phần hữu hình, và tất cả ở đâu và khi nào có những con người sống theo tinh thần của Chúa Giêsu thì đó là giáo hội. Nó vừa về không gian, nó vừa về thời gian. Nếu chúng ta hiểu giáo hội hữu hình thì là giáo hội nhỏ hơn nước trời. Mà chúng ta hiểu giáo hội theo nghĩa đầy đủ hơn, nghĩa rộng hơn là gồm tất cả những người nào sống theo tinh thần của Chúa, sống theo tiếng lương tâm của Thiên Chúa ban cho, nhìn nhận một cách như là gọi là không có phải là minh nhiên, thì nước trời lúc đó là giáo hội. Thì đó là giáo hội và nước trời ngang nhau. Cho nên trong này nói đến cái vai trò, đến cái là giáo hội, cái bài giảng về giáo hội hay bài giảng về nước trời là như nhau như vậy. Vâng, con xin cha, có gì thì cha bổ sung.
Xin cảm ơn anh đội. Thì tôi xin tiếp cái ý tưởng này luôn. Thì chúng ta thấy là Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, không ạ? Ba nhưng mà một. Và cả ba chia sẻ một sự sống, một tình yêu với nhau. Và như thế thì không phải là một cái ngôi đơn độc, nhưng mà là một tình yêu sẻ chia và hiệp thông trong tình yêu. Cho nên ngày hôm nay người ta thường dùng hình ảnh này: Thiên Chúa là tình yêu, hay nói cách khác là Chúa Cha là tình yêu, và Chúa Con là lời ngõ của tình yêu. Chúa Giêsu chính là lời ngõ, lời tỏ tình. Chúa Cha ngõ lời yêu thương ta trong Đức Giêsu. Khi Ngài sai con Ngài đến, cử con Ngài đến trong trần gian, thì lúc đó, đó là lời tình yêu của Thiên Chúa ngõ với chúng ta. Vậy thì Chúa Giêsu chính là lời ngõ của tình yêu. Và chính cái tình yêu này được ban cho chúng ta
khi Chúa ban thánh thần cho ta, Chúa thổi hơi ban thánh thần để cục đất trở thành mạng sống, trở thành người. Như vậy thì Chúa thánh thần chính là hơi thở của tình yêu. Đó. Như vậy thì rõ ràng là Chúa Cha là tình yêu ngỏ lời, tình yêu của Ngài với chúng ta trong Đức Giêsu, và Ngài còn thổi hơi của sự sống của tình yêu của Ngài trong chúng ta, để chính chúng ta cũng được chia sẻ cái tình yêu ấy. Và bởi vì con người được dựng nên giống cái hình ảnh là cục đất được thổi hơi vào, chúng ta vốn là một con người vật chất mang cái thân xác vật chất này, nhưng mà cái thân xác vật chất này lại được đón nhận cái sự sống, hơi thở của tình yêu, lời ngỏ của tình yêu và hơi thở sự sống của Chúa đó. Cho nên chính chúng ta cũng là tình yêu, vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Chúa cũng là tình yêu luôn. Phải không ạ? Như vậy thì Thiên Chúa là tình yêu sẻ chia và hiệp thông với nhau, một Thiên Chúa trao ban cho nhau trong tình yêu đó, một Thiên Chúa luôn cho đi. Và như vậy thì Thiên Chúa không chỉ chia sẻ cái tình yêu ở trong ba ngôi với nhau, mà tình yêu ấy còn tuôn trào ra. Và một trong những cái sự tuôn trào của tình yêu ấy là tạo dựng. Vậy thì cái thế giới này nó là bằng chứng của sự tuôn trào tình yêu giữa ba ngôi với nhau. Nó là dấu chứng của tình yêu. Và trong vũ trụ đó thì dấu chứng cao nhất của tình yêu ấy chính là con người. Là cái nơi mà đón nhận cái tình yêu của Thiên Chúa đó, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu. Và chính con người cũng là tình yêu, là họa ảnh của Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta thấy chính Thiên Chúa này đã cử Chúa Giêsu hay là Chúa Con đi vào trong cuộc đời này để làm gì? Để cho nước Thiên Chúa này đây nè, để cho Thiên Chúa này đây nè, để cho tình yêu này nè, để cho sự thánh thiện này nè, để cho sự sống này nè đi vào trong trần gian. Và như thế trong Đức Giêsu, Thiên Chúa khai mở một thế giới mới, mà cái thế giới mới được khởi sự ở trong Đức Giêsu này nè. Cái này gọi là nước trời. Nước Thiên Chúa là thế giới của Thiên Chúa đi vào trong trần gian trong Đức Giêsu. Như vậy thì cái thế giới này nó chính là thế giới của ba ngôi Thiên Chúa sẻ chia trong tình yêu. Một Thiên Chúa luôn trao ban yêu thương và trao ban chia sẻ chia tình yêu ấy. Thì Chúa Giêsu khi đến mở trong thế giới này thì Ngài cũng lập một thế giới. Thế giới đó là chính Ngài, một tình yêu lớn nhất, là một tình yêu chết cho người mình yêu. Vậy thì nơi Đức Giêsu chúng ta thấy hình ảnh của một Thiên Chúa trao ban tình yêu đến nỗi xóa mình ra không vì tình yêu ấy. Vậy thì khi mà Thiên Chúa trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta, và chính Chúa Giêsu cũng xóa mình ra không để tình yêu được nên trọn ở nơi Đức Giêsu, thì cái thế giới ấy nó được xác định bằng cái đó. Cái thế giới mà Chúa Giêsu khai mở trong trần gian này là thế giới của tình yêu sẻ chia, được thực hiện ở nơi chính sự sẻ chia tình yêu của Ngài bằng cách xóa mình ra không. Do đó chúng ta có thể nói được rằng nước trời là thế giới của những người sống như Chúa Giêsu. Anh nội nói là những người mà sống theo tinh thần của Chúa đó. Nước trời là cái thế giới của những người dám xóa mình ra không, dám xóa mình ra không vì tình yêu, để tình yêu là tất cả. Thì cái mầu nhiệm ấy là mầu nhiệm nhỏ đi, bé đi, tự hạ, xóa mình ra không. Vậy thì nước trời và Chúa Giêsu khi Ngài đến trong trần gian để lập cái thế giới này, thì chính Ngài đã lập một cái cộng đoàn để cộng đoàn này sống cái tinh thần này. Và cái cộng đoàn này cũng giúp cho mọi người sống tinh thần này. Anh chị em thấy không? Như vậy thì nước trời với giáo hội á, nó không khác nhau theo cái nghĩa là tình yêu để sống chung một mầu nhiệm tự hạ. Giáo hội chính là hình ảnh, là dấu chỉ của nước trời ở trong trần gian này. Phải không? Nhưng hỏi giáo hội có phải là tất cả là nước trời không? Thì thưa rằng không. Cho nên nó giống mà nó khác. Nó giống ở trong cái bản chất. Nước trời là thế giới của những người xóa mình ra không, để tình yêu là tất cả, như Chúa Giêsu. Những người sống trao ban cho tình yêu. Đó. Và giáo hội cũng vậy. Giáo hội cũng là một cộng đoàn của những người sống theo tinh thần của Chúa Giêsu, là chấp nhận xóa mình ra không để tình yêu là tất cả. Đó, thì hai cái đó giống nhau trong bản chất. Nhưng mà giáo hội chưa phải, giáo hội không phải là tất cả là nước trời, mà giáo hội chỉ là cái dấu chỉ, là khí cụ để Chúa dùng, để Chúa xây dựng cái thế giới này, cái thế giới này. Cho nên nó vừa giống và nó vừa khác, và nó nhỏ hơn nước trời. Và cái giáo hội này, bởi vì vẫn còn mang những con người yếu hèn tội lỗi, vẫn còn mang thân xác khi thánh thiện, khi tội lỗi, cho nên cái giáo hội này có lúc nó là cái hình ảnh của tinh thần này, nhưng cũng có lúc cái hình ảnh ấy nó bị méo mó, mờ nhạt đi. Chúng ta thấy không ạ? Và có khi nó là khí cụ hữu hiệu, nhưng mà cũng có khi nó trở thành những khí cụ chẳng ra gì. Chúng ta thấy phải nói là như thế. Như vậy thì rõ ràng chúng ta nhìn vào cái này chúng ta sẽ thấy. Vậy thì chúng ta đừng có lấy làm lạ gì cái trẻ nhỏ đây. Chúa lấy một cái em bé ra để làm mẫu. Thì cái em nhỏ ở đây không phải là một em bé mà thôi, nhưng mà còn đây là hình ảnh của mầu nhiệm tự hạ, là mầu nhiệm xóa mình ra không. Cái đó chính là cái nền tảng của giáo hội. Em bé đó là hình ảnh của mầu nhiệm. Chúa Giêsu trên đường Chúa đi Jerusalem và Chúa yêu thương các trẻ em, thì đấy không phải là nói cái tình yêu của Chúa dành cho trẻ em mà thôi đâu. Nhưng mà đó là hình ảnh của con đường Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, để rồi ở đó Ngài sẽ đó. Vậy thì cái sự kiện xảy ra trên đường đó, nó là cái con đường tự hạ, là cái mầu nhiệm xóa mình ra không. Chúng ta nhớ câu của ông Thánh Gioan Tẩy Giả không? Ngài Chúa Giêsu thì phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ đi. Đấy, cái mầu nhiệm nhỏ đi, mà nhỏ như Chúa Giêsu có nghĩa là xóa mình ra không luôn. Nhỏ đến nỗi xóa mình ra không. Đó là mầu nhiệm tự hạ. Và chính cái mầu nhiệm tự hạ mà đứa bé nhỏ nó là tượng trưng đấy, nó chính là cái bản chất của giáo hội. Vậy thì người nào mà dám xóa mình ra không? Vì tình yêu những người anh em đó, và chấp nhận cái phần thiệt về phía của mình để tìm kiếm và làm cho anh em mình được sống, thì cái người đó trở nên giống Chúa. Vậy thì chúng ta hiểu được tại sao chúng ta lại phải tha thứ. Chúng ta tha thứ là bởi vì chúng ta muốn một người anh em đó. Khi mà chúng ta tha thứ cho người khác, có nghĩa là chúng ta không nệ hà cái bản thân của mình. Chúng ta chấp nhận bị thiệt thòi, chúng ta chấp nhận bị sỉ nhục, chấp nhận bị thua lỗ vì cái sự cứu độ của những người anh em của mình. Để nhờ đó mà người anh em này nè, mình chỉ lỗi cho nó, sửa bảo lỗi cho nó, rồi mình tha thứ cho nó, mình đưa nó trở về cộng đoàn để nó được lớn lên. Trong khi đó mình chấp nhận sự nhỏ bé đi để anh em của mình được lớn lên, kể cả cái chuyện mà sửa lỗi, kể cả cái chuyện mà tha thứ. Tất cả cái điều đó là để trở nên giống Thiên Chúa. Đấy, cuối cùng á, là chúng ta thấy cái mầu nhiệm của người Kitô hữu của chúng ta là cái đó đó. Tất cả những cái việc mà sinh hoạt ở trong giáo hội, thì cái mầu nhiệm đó là mầu nhiệm chính yếu. Cái mầu nhiệm xóa mình ra không như Chúa Giêsu, đó là cái tinh thần và là bản chất của giáo hội. Và chỉ khi nào mà chúng ta biết xóa mình ra đi như Chúa Giêsu, thì lúc đó chúng ta mới thực sự giống hình ảnh của Thiên Chúa, một cái tình yêu luôn trao ban. Cho nên chúng ta thấy một hình ảnh của một người cha, người mẹ. Chúng ta thấy có những người cha, người mẹ hy sinh cho con của mình, và hy sinh cả mạng sống, tương lai, cuộc đời của mình cho con của mình. Thì đấy là hình ảnh đẹp nhất của mầu nhiệm xóa mình ra không. Cũng như là hai vợ chồng hy sinh cho nhau. Cho nên chúng ta mới hiểu được tại sao hôn nhân Kitô giáo lại không được ly dị. Không phải là bởi vì hai chị mà ly dị á, thì con cái nó sẽ bị khủng hoảng. Không phải là bởi vì hai người ly dị là làm khổ nhau, nếu hai người ly dị thì xã hội thế này, xã hội thế kia. Có thì đúng chứ phải sai. Nhưng mà cái lý do cơ bản của nó không phải là như vậy. Mà cái cơ bản nó nằm ở chỗ trở nên giống Chúa, đứng xóa mình ra không. để tình yêu của mình trở nên tất cả cho nhau. Vậy thì hai vợ chồng sống với nhau và sống theo tinh thần và tình yêu của Chúa có nghĩa là chấp nhận xóa mình ra không vô điều kiện. Đó. Bất kể người bên kia như thế nào, nhưng mà tôi đi theo con đường của Chúa thì tôi cứ theo. Chứ không phải là người ta theo thì tôi theo, mà người ta không theo thì tôi không theo. Người ta thương tôi thì tôi thương, mà người ta chơi tôi chơi lại. Thì không phải là tinh thần của Chúa. Cho nên nhiều khi chúng ta đặt vấn đề là bây giờ anh ấy đi lấy vợ rồi, giờ tôi cũng phải làm được chứ. Chúng ta không biết là chúng ta có nên đòi như thế không. Bởi vì chúng ta đòi như thế thì có nghĩa là chúng ta từ khước cái việc chúng ta nên giống Chúa rồi. Không à, cái tinh thần của hôn nhân Kitô giáo nó nằm ở chỗ đó. Nó là họa ảnh, vì Chúa Giêsu đã lấy cái tình yêu đó làm tình yêu của Chúa mà. Cho nên hai vợ chồng để thực hiện cái tình yêu đó, để người thấy hiện diện tình yêu của Chúa ở nơi đó. Và chúng ta xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn.